Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả trong chương trình hôm nay thứ ba 26 tháng 10. Sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài điểm một số đề nghị của Thượng Hội đồng Giám mục Trung Đông. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Hà Thanh Bình sẽ thuật lại Thánh Tadio Tông Đồ, quan thầy những tín hữu cùng khốn. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do Linh Mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này, cha Thành sẽ trình bày về thánh thể và mầu nhiệm Chúa Kitô. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Trọng Phúc Nhạc và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Paris, Hội đồng Giám mục Pháp sẽ nhóm khóa họp toàn thể thứ 51 từ ngày 4 đến 9 tháng 11 tới đây tại Trung tâm Thánh Mẫu Lộ Đức với sự tham dự của gần 120 giám mục. Khóa họp kéo dài 5 ngày này có liên hệ tới tương lai và việc mục vụ của giáo hội. Đức Hồng Y André Ventroy, Tổng giám mục Paris, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp, sẽ đọc diễn văn khai mạc ngày 4 tháng 11 và được trực tiếp truyền đi trên đài truyền hình Công giáo Cato. Tiếp theo đó, các giám mục sẽ thảo luận về đề tài môi sinh và sinh thái học. Trong khóa họp tới đây, Hội đồng Giám mục Pháp sẽ bầu vị Chủ tịch và Phó Chủ tịch, cũng như vị Tổng Thư ký mới. Ngày 5 tháng 11, Hội đồng Giám mục Pháp sẽ bàn về các buổi phụng vụ Chúa Nhật. Thứ bảy tiếp đó sẽ có buổi chính thức khai mạc blog tựa đề Gia đình 2011 trên Internet. Sáng Chủ nhật 7 tháng 11, thánh lễ đồng tế của các giám mục Pháp sẽ được trực tiếp truyền đi trên đài Pháp 2 trong chương trình Ngày của Chúa. Trong phiên họp ban chiều cùng ngày, các giám mục sẽ bàn về Thượng Hội đồng Giám mục Trung Đông vừa kết thúc.
Vatican, sáng hôm qua, 25 tháng 10, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến Tổng thống Cộng hòa Seychelles, ông James Michel. Sau đó, ông đã hội kiến với Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Bertone cùng với Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng Mombetti. Phòng báo chí Tòa Thánh cho biết các vị đã đề cập đến vấn đề cộng tác để thăng tiến gia đình, giáo dục giới trẻ và bảo vệ môi sinh, cũng như bày tỏ hài lòng vì quan hệ song phương. Quần đảo Seychelles là chỉ có 86.000 dân cư, trong đó 90% là tín hữu Công giáo và 8% theo Anh giáo.
Vatican, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh Linh Mục Lombardi bênh vực Thượng Hội đồng Giám mục Trung Đông chống lại sự phê bình của Israel. Hôm 24 tháng 10 vừa qua, Thứ trưởng Ngoại giao Israel, ông Dani Ayalon, bày tỏ bất mãn vì sứ điệp chung kết của Thượng Hội đồng Giám mục Trung Đông và cho rằng công nghị giám mục này bị đa số các nghị vụ chống Israel giữ làm con tin và tạo ra một diễn đàn để tấn công quốc gia Israel về mặt chính trị. Ông Ayalon cũng tỏ ra rất ngỡ ngàng vì lời quả quyết của Đức Giám mục Cyril Salim Boussros của Giáo hội Công giáo Menkit ở Boston, Hoa Kỳ, cho rằng Israel đã lạm dụng quan niệm kinh thánh về đất hứa để biện minh cho quyền được sở hữu đất đai tại thánh địa và trục xuất người Palestine. Trả lời giới báo chí sáng hôm qua 25 tháng 10, cha Lombardi nói, nếu người ta muốn có một tổng hợp các lập trường của Thượng Hội đồng Giám mục, hiện nay cần phải đọc sứ điệp của công nghị giám mục này là văn bản chung duy nhất được Thượng Hội đồng Giám mục Trung Đông chấp thuận trong những ngày qua. Tiếp đến, có một sự phong phú và khác biệt rất lớn giữa các nghị phụ, nhưng mỗi đóng góp này không thể coi là tiếng nói chung của toàn thể Thượng Hội đồng Giám mục. Qua lời Đức Thánh Cha và ý kiến chung của các tham dự viên và các quan sát viên, Thượng Hội đồng Giám mục này được đánh giá rất tích cực.
Nói chung, trong những ngày qua, báo chí Israel rất ít loan tải tin tức về Thượng Hội đồng Giám mục Trung Đông. Trái lại, lập trường của Thượng Hội đồng Giám mục được phía Palestine và Ả Rập chào mừng. Ông Saeb Erekat, trưởng đoàn thương thuyết của Palestine, tuyên bố hoàn toàn đồng ý với lập trường của Thượng hội đồng Giám mục, và ông nói thêm rằng Israel không thể nại tới các ý niệm kinh thánh về đất hứa hoặc về dân được Chúa tuyển chọn để biện minh và đòi hỏi đất đai tại Jerusalem hoặc các lãnh thổ Palestine. Israel không thể coi Jerusalem là thành thuộc về Israel mà thôi. Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Ai Cập cũng chào mừng các kết luận của Thượng hội đồng Giám mục Trung Đông và gọi lập trường của các giám mục là rất đúng.
Về phần ông Jigal Palmer, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Israel, ông nói rằng các chính phủ của Israel không bao giờ dùng kinh thánh để biện minh cho việc chiếm đóng hoặc kiểm soát lãnh thổ, kể cả khu vực Đông Jerusalem là khu vực trong thành thánh có đại đa số dân là người Ả Rập, và việc Israel sáp nhập khu này không hề được cộng đồng quốc tế nhìn nhận. Hôm 24 tháng 10 vừa qua, chính phủ Israel đã chấp thuận một loạt các biện pháp khuyến khích và đầu tư để củng cố sự hiện diện của Israel tại thành Jerusalem. Một bộ trưởng Israel thuộc đảng Likud nói, đây là một sứ điệp rõ ràng cho thấy Jerusalem sẽ không bao giờ bị phân chia, và tại thành này chỉ có một chủ quyền duy nhất là chủ quyền Israel. Tuy nhiên, theo một đại biểu quốc hội Israel người Ả Rập, ông Taleb Asana, những lập trường như thế của Israel có nguy cơ chấm dứt mọi hy vọng hòa bình tại miền này.
Mặt khác, giới báo chí tiếp tục nói đến những lời tuyên bố hoặc tuyên ngôn của một số nghị phụ Thượng Hội đồng Giám mục Trung Đông. Đức Hồng Y Lubomir Husa, Tổng Giám mục trưởng của Giáo hội Công giáo Ukraine, nghi lễ Đông Phương, kêu gọi công nghị giám mục này giúp đỡ các tín hữu Công giáo Đông Phương. Ngài nói tất cả các giáo hội Công giáo Đông Phương đều có hàng chục ngàn tín hữu sinh sống tại các nước có đa số tín hữu Công giáo Latin và còn phải tìm kiếm những phương thức mới để làm mục vụ cho họ. Trong một thế giới tân tiến hiện đại, lãnh thổ của mỗi giáo hội được thành hình nhờ các tín hữu, bất luận họ sống tại nơi nào. Cho đến nay, giáo hội Công giáo giới hạn quyền bính của các thượng phụ và các tổng giám mục trưởng của các giáo hội Công giáo Đông Phương trong lãnh thổ truyền thống của các giáo hội này. Tuy nhiên, Đức Hồng Y Husa nói rằng giáo hội phải duyệt lại những giới hạn đó để các giáo hội Công giáo Đông Phương có thể chăm sóc thực sự cho các tín hữu của mình. Đức Hồng Y xin Đức Thánh Cha Biển Đức 16 thành lập một cơ chế giống như công nghị thường trực của Giáo hội Công giáo Đông Phương để các thượng phụ và tổng giám mục trưởng đều đặn gặp nhau, chia sẻ ý tưởng và các vấn đề cũng như tiếp nhận các đề nghị và khích lệ của Đức Giáo Hoàng. Ngoài ra, Đức Hồng Y thỉnh cầu Đức Thánh Cha triệu tập một Thượng hội đồng Giám mục Thế giới về một đề tài tổng quát là bản chất và vai trò của các giáo hội Công giáo Đông Phương.
Tại Thượng hội đồng Giám mục Trung Đông vừa qua, có hai giám mục Công giáo Syria sống tại Liban đã đặt vấn đề về hiệu năng của việc đối thoại với người Hồi giáo và nói rằng sự gia tăng các dự án đối thoại giữa Công giáo và Hồi giáo đã và không bao giờ dẫn tới sự cảm thông thực sự giữa hai bên. Trong bài phát biểu trên giấy tờ tại Thượng hội đồng Giám mục, Đức Tổng Giám mục Rabula Beiluni thuộc trụ sở Giáo hội Công giáo Syria ở Liban nói rằng các cuộc đối thoại chính thức giữa Công giáo và Hồi giáo thật là khó khăn và thường vô hiệu quả, một phần vì Kinh Thánh Koran của Hồi giáo nói rằng người Hồi giáo thuộc về tôn giáo chân thực duy nhất và toàn vẹn, vì thế người Hồi giáo đối thoại với một mặc cảm tự tôn và với xác tín mình là người chiến thắng. Hơn nữa, Kinh Koran cho phép các tín hữu Hồi giáo giấu nhiệm sự thật đối với các tín hữu Kitô và được phép nói và hành động trái với điều mà họ nghĩ và tin. Hồi giáo không nhìn nhận sự bình đẳng giữa người nam và người nữ, cũng như không nhìn nhận quyền tự do tôn giáo. Đức Tổng giám mục Beiluni cho biết ngài không cổ võ việc rút khỏi cuộc đối thoại với Hồi giáo, nhưng các đề tài phải được chọn lựa kỹ lưỡng. Về phần Đức Cha Flavien Menki cũng thuộc trụ sở Giáo hội Công giáo Syria ở Liban, ngài nói, trong một thời đại mà trào lưu cực đoan đang dấn sâu vào vùng Trung Đông, ai nghĩ rằng việc đối thoại có thể dẫn đưa người Hồi giáo đến chỗ chấp nhận nền dân chủ đời, dường như đó là người không tưởng. Theo Đức Cha Menki, các tín hữu Kitô Trung Đông cần được sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế để đòi các chế độ Hồi giáo trong miền này cải tổ.
Lập trường trên đây của hai giám mục khác với lập trường chung của nhiều nghị phụ khác. Đặc biệt, Đức Tổng Giám mục Munget en Hakem, cựu sứ thần tòa thánh tại các nước Trung Đông như Liên minh các tiểu vương Ả Rập, Qatar, Yemen, Bahrain và Kuwait, nói rằng thế giới Hồi giáo đang đương đầu với những thách đố lớn, trong đó có cả quan hệ căng thẳng với Hoa Kỳ và Âu Châu vì cuộc khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001. Tình trạng thiếu dân chủ và tự do, những căng thẳng chính trị giữa người Hồi giáo Sunnit và Shiite, cuộc xung đột tại Iraq, tại lãnh thổ Palestine và Yemen. Trong bối cảnh đó, việc giúp các tín hữu Công giáo và Hồi giáo dấn thân học hỏi nhau và cộng tác với nhau nhiều hơn có thể dọn đường cho một tương lai sáng lạng hơn. Đức cựu sứ thần tòa thánh kêu gọi gia tăng nỗ lực giáo dục các tín hữu Kitô và Hồi giáo về tín ngưỡng của nhau với những thông tin chính xác từ cấp tiểu học tới đại học. Giáo hội còn khuyến khích các trường hỗn hợp và những trao đổi giữa các trường Kitô và Hồi giáo, cũng như nâng đỡ các trại hè, trong đó các học sinh Kitô và Hồi giáo có thể sống và vui chơi với nhau. Và theo Đức Tổng Giám mục En Hakem, các tín hữu Kitô và Hồi giáo phải tiếp tục cộng tác với nhau trong các công tác xã hội từ thiện và nhân đạo.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo đây là bài điểm một số đề nghị của Thượng Hội đồng Giám mục Trung Đông. Kính thưa quý vị thính giả, Thượng Hội đồng Giám mục Trung Đông đã kết thúc tốt đẹp sau hai tuần lễ tiến hành tại Vatican. Gần 170 nghị phụ hiện diện đã thông qua một sứ điệp gửi Cộng đoàn Dân Chúa và 44 đề nghị cụ thể để đệ lên Đức Thánh Cha. Ngài đã quyết định cho Văn phòng Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục công bố ngay các đề nghị này. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị một số đề nghị. Các đề nghị đầu tiên nói về tầm quan trọng của lời Chúa, là linh hồn và là nền tảng của toàn thể công cuộc mục vụ, nên Thượng Hội đồng Giám mục mong rằng mỗi gia đình đều có một cuốn kinh thánh, chăm chỉ đọc và suy gẫm lời Chúa hàng ngày, đặc biệt là thực hành Lectio Divina, đọc và cầu nguyện với kinh thánh, thành lập một mạng Internet về kinh thánh với những giải thích và chú giải kinh thánh vừa tầm các tín hữu, chuẩn bị một cuốn sách nhỏ dẫn nhập vào kinh thánh với phương pháp dễ dàng để đọc kinh thánh. Trong số những đề nghị liên quan đến sự hiện diện của các tín hữu Kitô tại Trung Đông, qua đề nghị số 5, các nghị phụ khẳng định rằng, tuy lên tiếng tố giác bách hại và bạo lực như những người khác vẫn làm, nhưng tín hữu Kitô cũng nhớ rằng là Kitô hữu có nghĩa là cùng chia sẻ thập giá của Chúa Kitô. Môn đệ không trọng hơn thầy. Kitô hữu nhớ đến mỗi phút những người bị bách hại vì công lý sẽ được nước trời làm gia nghiệp. Tuy nhiên, sự bách hại phải thức tỉnh lương tâm của các tín hữu Kitô trên thế giới để họ liên đới mạnh mẽ hơn. Nạn bách hại cũng phải khơi dậy sự dấn thân đòi hỏi và hỗ trợ công pháp quốc tế và sự tôn trọng tất cả mọi người và mọi dân tộc. Cần lưu ý toàn thế giới về tình trạng bi thảm của một số cộng đoàn Kitô ở Trung Đông. Họ đang chịu đủ mọi thứ khó khăn, nhiều khi đến độ tử đạo. Cũng cần yêu cầu các tổ chức quốc gia và quốc tế đặc biệt cố gắng để chấm dứt tình trạng căng thẳng ấy bằng cách tái lập công lý và hòa bình.
Hiện nay tại Trung Đông, nhất là tại Thánh Địa, có vấn đề bán đất gây thiệt hại cho cộng đoàn Kitô. Vì thế, trong đề nghị số 6, các nghị phụ viết, xét vì sự gắn bó với đất đai nơi sinh trưởng là một yếu tố thiết yếu trong căn tính của con người và các dân tộc, và vì đất đai là khoảng không gian tự do, chúng tôi khuyên các tín hữu và các cộng đoàn giáo hội của chúng tôi đừng chiều theo cám dỗ bán bất động sản của mình. Để giúp các tín hữu Kitô bảo tồn đất đai hoặc thủ đắc thêm đất mới trong những hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi đề nghị ví dụ thành lập những dự án đảm trách việc làm cho đất đai ấy sinh lợi, giúp các sở hữu chủ được ở lại nơi quê hương của họ một cách xứng đáng. Nỗ lực này phải kèm theo một suy tư sâu xa về ý nghĩa sự hiện diện và ơn gọi của các tín hữu Kitô tại Trung Đông. Đề nghị 7 liên quan đến việc quản trị tài sản, các nghị phụ khẳng định rằng, với mục đích bảo đảm sự minh bạch, cần áp dụng hệ thống thanh tra kế toán trong việc quản lý tài chánh của giáo hội, phân biệt rõ ràng những gì thuộc về giáo hội và những gì là của riêng của giáo sĩ, đồng thời cần bảo tồn tài sản và của cải của giáo hội và của các tổ chức giáo hội. Trong đề nghị thứ 8, các nghị phụ khuyến khích việc hành hương tại các nơi thánh và viết, Đông Phương là phần đất của mặc khải kinh thánh. Chẳng bao lâu miền này đã trở thành đối tượng các cuộc hành hương theo vết tổ phụ Abraham tại Iraq, theo vết Môi-se tại Ai Cập và Sinai, theo vết Chúa Giê-xu tại Thánh Địa, Ai Cập, Israel, Palestine, Jordani, Liban, theo vết Thánh Phaolô và các giáo đoàn được nói đến trong sách Tông đồ Công vụ và Khải Huyền, Syria, đảo Cyprus, Thổ Nhĩ Kỳ. Việc hành hương tại các nơi thánh được các vị giáo hoàng khuyến khích, đó là một cơ hội để huấn giáo sâu rộng qua việc trở về nguồn. Hành hương cũng giúp khám phá sự phong phú của các giáo hội Đông Phương, gặp gỡ và khích lệ các cộng đoàn Kitô địa phương là những viên đá sống động của giáo hội.
Đề nghị số 9 nói về nỗ lực xây dựng hòa bình. Các nghị phụ viết, các giáo hội chúng ta hãy dấn thân cầu nguyện và hoạt động cho công lý và hòa bình tại Trung Đông và tận tụy thực hành việc thanh tẩy ký ức, cổ võ ngôn ngữ hòa bình và hy vọng thay vì ngôn ngữ sợ hãi và bạo lực. Chúng ta hãy kêu gọi các chính quyền dân sự hữu trách, yêu cầu họ áp dụng các nghị quyết của Liên Hợp Quốc về tôn giáo, đặc biệt là về việc cho người tị nạn hồi hương thiết lập một quy chế cho thành Jerusalem và các nơi thánh. Đề nghị thứ 10 nói về việc củng cố sự hiện diện của các tín hữu Kitô. Các giáo hội chúng ta phải thành lập một văn phòng hoặc một ủy ban chuyên nghiên cứu hiện tượng xuất cư và những động lực tạo nên xuất cư để tìm ra những phương thế ngăn chặn. Các ủy ban ấy sẽ làm tất cả những gì có thể và bằng mọi phương thế để củng cố sự hiện diện của các tín hữu Kitô nơi quê hương của họ, và thi hành điều này qua những dự án phát triển để giới hạn hiện tượng xuất cư. Song song với đề nghị trên đây, Thượng Hội đồng Giám mục Trung Đông cũng đẩy mạnh việc mục vụ di cư, và qua đề nghị số 11, các vị khẳng định rằng sự hiện diện của nhiều tín hữu Kitô Đông Phương tại mọi đại lục thúc giục giáo hội đề ra một nền mục vụ chuyên biệt về di cư. Thứ nhất, các giám mục đặc trách về di dân sẽ viếng thăm các chủng viện tại Trung Đông để trình bày tình trạng và những nhu cầu của các giáo phận thuộc quyền. Thứ hai, huấn luyện các chủng sinh có tinh thần truyền giáo, giúp họ cởi mở đối với các nền văn hóa khác. Thứ ba, chuẩn bị và tháp tùng các linh mục được gửi đi thi hành sứ vụ bên ngoài lãnh thổ giáo phận. Thứ tư, cổ võ một nền mục vụ ơn gọi trong các cộng đoàn bên ngoài lãnh thổ của tòa thượng phụ. Thứ năm, gửi các linh mục đi và thành lập các giáo phận tại những nơi có nhu cầu mục vụ đòi hỏi, chiếu theo các quy định của giáo luật. Đề nghị thứ 12 bàn về di dân và liên đới. Thứ nhất, khơi dậy và củng cố nơi người di cư cảm thức liên đới và chia sẻ với các quốc gia nguyên quán, đóng góp cho những dự án mục vụ và phát triển văn hóa, giáo dục, xã hội và kinh tế. Thứ hai, giáo dục các tín hữu Kitô xuất cư hãy bảo tồn lòng trung thành với truyền thống gốc gác của mình. Thứ ba, củng cố các mối liên hệ hiệp thông giữa người xuất cư và giáo hội nguyên quán. Sau cùng, trong đề nghị thứ 13, các nghị phụ đề nghị các giáo hội tiếp cư theo quy luật và phương thức thực hành về bí tích và hành chánh của mình, hãy nhìn nhận và tôn trọng nền thần học, các truyền thống và gia sản Công giáo Đông Phương. Điều này sẽ tạo điều kiện dễ dàng cho sự cộng tác với các giáo hội Đông Phương ở các nước đón nhận người di cư trong việc huấn luyện và mục vụ cho các tín hữu của mình.
Tại Trung Đông hiện nay cũng có hàng triệu công nhân di dân từ các nước đến đây làm việc. các nghị phụ thường Hội đồng Giám mục Trung Đông đặc biệt quan tâm đến việc mục vụ cho các tín hữu này, và qua đề nghị thứ 14, các vị khẳng định rằng tình trạng các công dân nhập cư tại Trung Đông, tín hữu Kitô và không Kitô, nhất là các phụ nữ, liên hệ rất nhiều đối với chúng ta. Trong số họ có nhiều người ở trong tình trạng khó khăn hoặc bị thương tổn phẩm giá của họ. Chúng tôi thỉnh cầu các công nghị thượng phụ và các hội đồng giám mục, các tổ chức bác ái công giáo, đặc biệt là Caritas, các thủ lãnh chính trị cũng như những người thiện chí, hãy làm tất cả những gì trong thẩm quyền của mình để tôn trọng các quyền căn bản của người di dân được công pháp quốc tế nhìn nhận, bất luận họ thuộc quốc tịch và tôn giáo nào, và xin giúp đỡ họ về mặt pháp lý và nhân đạo. Các giáo hội chúng ta phải cảnh giác để bảo đảm cho họ được trợ giúp cần thiết về tinh thần, như dấu chỉ lòng hiếu khách theo tinh thần Kitô và tình hiệp thông giáo hội. Để có một sự tiếp đón và tháp tùng người nhập cư tại Trung Đông một cách tốt đẹp hơn, các giáo hội nguyên quán được kêu gọi tiếp xúc thường xuyên với các giáo hội tiếp cư. Các giáo hội này sẽ giúp đỡ họ có những cơ cấu cần thiết như giáo xứ, trường học, trung tâm gặp gỡ, vân vân.
Sang đến vấn đề tình hiệp thông giáo hội, trước tiên là sự hiệp thông trong nội bộ giáo hội công giáo. Các nghị phụ thường Hội đồng Giám mục Trung Đông dành đề nghị số 16 và khẳng định rằng giáo hội công giáo thánh thiện và công giáo là nhiệm thể của Chúa Kitô, gồm các tín hữu được liên kết có tổ chức với nhau trong thánh linh, với cùng một niềm tin, các bí tích và cùng một sự cai trị. Họ liên kết với nhau trong nhiều cộng đoàn ổn định, được hàng giáo phẩm nối kết, họ hợp thành các xã hội địa phương hoặc nghi lễ, nơi họ có một niềm hiệp thông đáng ca ngợi, đến độ sự khác biệt không làm thương tổn tình hiệp nhất của giáo hội, trái lại càng biểu lộ sự hiệp nhất ấy. Để củng cố sự hiệp thông ấy, chúng tôi khuyến khích, thứ nhất, thành lập một ủy ban cộng tác giữa các hàng giáo phẩm công giáo Trung Đông, có nhiệm vụ cổ võ các kế hoạch mục vụ chung, một sự hiểu biết các truyền thống của nhau, các tổ chức liên nghi lễ, các cơ quan bác ái chung. Thứ hai, tổ chức các cuộc gặp gỡ định kỳ và đều đặn giữa hàng giáo phẩm công giáo Trung Đông. Thứ ba, thực hành sự liên đới vật chất giữa các giáo phận giàu và giáo phận nghèo. Thứ tư, thành lập cho các linh mục một hiệp hội các linh mục Fidei Donum Hồng Ân Đức Tin để tạo điều kiện dễ dàng cho sự giúp đỡ lẫn nhau giữa các giáo phận. Đề nghị thứ 18 liên quan đến quyền tài phán của các thượng phụ và khẳng định rằng, ngoài lãnh thổ của thượng phụ để duy trì tình hiệp thông giữa các tín hữu công giáo Đông Phương với giáo hội thượng phụ của họ, cũng như bảo đảm cho họ việc mục vụ thích hợp, điều đáng mong ước là vấn đề nới rộng quyền tài phán của các thượng phụ Đông Phương đối với những người thuộc giáo hội liên hệ ở mọi nơi trên thế giới, trở thành đối tượng được nghiên cứu để đề ra các biện pháp thích hợp. Sở dĩ có đề nghị này là vì cho đến nay các tín hữu công giáo Đông Phương khi sống ở ngoài lãnh thổ của giáo hội nguyên quán thì tùy thuộc quyền tài phán của các giám mục tại nơi tiếp cư, và việc bổ nhiệm giám mục cho các giáo phận công giáo Đông Phương được thành lập để săn sóc các tín hữu xuất cư như thế thuộc thẩm quyền của Đức Thánh Cha. Trong thường hội đồng giám mục vừa qua, nhiều nghị phụ đã đề nghị nới rộng thẩm quyền của các thượng phụ công giáo Đông Phương đối với các tín hữu của mình sống trên lãnh thổ của các giáo phận khác.
Vừa rồi là bài điểm một số đề nghị của Thượng Hội đồng Giám mục Trung Đông. Sau đây, kính mời quý vị nghe Hà Thanh Bình thuật lại Thánh Tadeo Tông Đồ, quan thầy những tín hữu cùng khốn.
Theo ý kiến của các thánh phụ và các thánh sử, thì thánh Tadeo Tông Đồ thuộc hoàng tộc David. Như thế, ngài cùng dòng máu với Đức Giêsu Kitô. Thật vậy, thân phụ thánh Tadeo, ông Cleopha, là bào huynh của thánh cả Giuse, hiền phu của Đức Trinh Nữ Maria. Thân mẫu thánh Tadeo là bà Maria Cleopha, là chị em họ của Đức Trinh Nữ Maria. Như thế, thánh Tadeo là anh em họ máu mủ với Đức Giêsu thành Nazareth. Thánh Tadio là một trong 12 tông đồ. Theo Thánh sử Marco, Ngài chiếm hàng thứ 10, còn theo Thánh sử Luca, Ngài xếp hàng thứ 11 theo ngôi vị đoàn 12 tông đồ. Lĩnh vực hoạt động tông đồ của Thánh Tadio thật mênh mông. Trước tiên, Ngài rao giảng tin mừng tại Judea, rồi đến Mesopotamia và sau cùng tại Ba Tư. Đi đến đâu Thánh Tadio đều gieo rắc chân lý ngôi lời nhập thể và làm nhiều phép lạ nhân danh Đức Giêsu Kitô. Rất đông môn đệ theo Ngài và con số Kitô hữu mỗi ngày một gia tăng. Ngài chỉ định các phó tế, linh mục, giám mục và thành lập các giáo đoàn địa phương tại tất cả những nơi Ngài truyền đạo. Khi đến Ba Tư, Thánh Tadio nhập chung với Thánh Simon, biệt danh là Quá Khích. Tại đây, cả hai vị phải đương đầu với bè rối Jairus và Ephesus, do hai thầy tế lễ ngoại giáo cầm đầu. Hai tư tế này xúi dục dân chúng nổi loạn, chống lại các lời rao giảng và hoạt động của hai thánh tông đồ Tadio và Simon. Thánh Tadio biết rõ sứ mạng trần thế của mình sắp chấm dứt, và triều thiên tử đạo vì vinh quang Thiên Chúa chắc chắn cũng gần kề. Khi đến thành Suamia, một trung tâm của Ba Tư, hai thánh tông đồ Tadio và Simon trọ ở nhà ông Seme, đồ đệ của các ngài. Ngay sáng sớm hôm sau, các tư tế ngoại giáo của thành phố bị thấm nhiễm độc dược của Jairus và Ephesus, hô hào dân chúng đến bao vây nhà ông Seme. Họ gào thét: "Hỡi ông Seme, hãy giao nộp kẻ thù của các thần linh cho chúng tôi, nếu không chúng tôi sẽ đốt cháy nhà ông." Nghe những lời dọa nạt độc dữ ấy, hai thánh tông đồ Tadio và Simon liền tự nộp mình cho họ. Họ buộc các ngài phải thờ lạy các thần ngoại giáo. Dĩ nhiên các ngài từ chối. Họ tàn nhẫn đánh đập các ngài. Giữa máu đào, trong giây phút linh thiêng cuối đời, Thánh Tadio còn lấy một chút nghị lực sau cùng, nhìn thẳng vào mặt Thánh Simon và nói: "Hiền huynh dấu ái, tôi trông thấy Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, Ngài gọi chúng ta về với Ngài." Thánh Tadio tông đồ chịu tử đạo ngày 28 tháng 10 năm 70 theo niên lịch Kitô giáo, tức là đúng 36 năm sau khi Đức Giêsu Kitô thăng thiên. Di hài hai thánh tông đồ tử đạo Tadio và Simon được giữ gìn tại Babylonia, trong một thánh đường được xây cất dâng kính các ngài. Không bao lâu, đền thờ lôi cuốn đông đảo tín hữu đến hành hương viếng mộ, vì các phép lạ nhờ lời chuyển cầu của Thánh Tadio tông đồ. Sau đó di hài của hai vị được đưa về thủ đô Roma, đặt trong đền thờ Thánh Phêrô, dưới bàn thờ kính thánh cả Giuse. Từ ngôi mộ nằm phía bên trái đền thờ Thánh Phêrô, Thánh Tadio tông đồ cầu bầu cùng Thiên Chúa, ban không biết bao nhiêu ơn lành cùng phép lạ cho tất cả những ai trọn lòng tin tưởng kêu vang lên Ngài. Thánh Tadio tông đồ được các tín hữu công giáo đặc biệt khẩn nài trong những trường hợp hầu như tuyệt vọng, không thể giải quyết và vô phương chữa trị. Lần tới chúng tôi sẽ trích thuộc những phép lạ nhờ lời chuyển cầu vạn năng của Thánh Tadio tông đồ. Kính mong quý vị đón nghe. Đọc lời Chúa trong sách công vụ tông đồ, ông Phêrô còn đang nói, thì Thánh Thần ngự xuống trên tất cả những người đang lắng nghe lời Thiên Chúa. Bấy giờ ông Phêrô nói rằng, những người này đã nhận được Thánh Thần cũng như chúng ta, thì ai có thể ngăn chúng ta lấy nước làm phép rửa cho họ? Rồi ông Phêrô truyền làm phép rửa cho họ, nhân danh Chúa Giêsu Kitô.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Mục Phan Tấn Thành xin gửi đến quý vị một đời sống tâm linh, trình bày về Thánh Thể và Mầu Nhiệm Chúa Kitô.
Kính thưa quý vị khán giả! Trong bài trước, chúng tôi đã tìm hiểu tương quan giữa Thánh Thể với Mầu Nhiệm Chúa Ba Ngôi, nêu bật ý tưởng tình yêu thông hiệp như là nguồn mạch và cùng đích của bí tích. Từ bài hôm nay, chúng ta sẽ nghiên cứu mối tương quan giữa Thánh Thể với Mầu Nhiệm Chúa Kitô được bày tỏ trải qua dòng lịch sử cứu độ. Đề mục này khá dài, vì thế chúng tôi sẽ phân ra làm nhiều tiểu mục. Trước hết, chúng ta ôn lại khái niệm mầu nhiệm Đức Kitô dựa theo tư tưởng của Thánh Phaolô bao trùm tất cả lịch sử mặc khải. Điều này cho phép chúng ta móc nối bí tích thánh thể với thân thế Đức Kitô cũng như với những ý tưởng và hình bóng được tiên báo trong Cựu Ước. Kế đến, chúng ta sẽ nghiên cứu ý nghĩa của những bữa tiệc trong cuộc đời Đức Kitô, rồi sẽ bước sang những trình thuật tân ước về việc thiết lập bí tích. Hôm nay, chúng ta xin mở đầu với mầu nhiệm Đức Kitô. Thuật ngữ mầu nhiệm Đức Kitô được Thánh Phaolô sử dụng không phải để mà ám chỉ bản tính của Đấng vừa là Thiên Chúa và là người, nhưng là để trình bày kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa mà Đức Kitô đã mặc khải. Tuy rằng kế hoạch này được thiết lập từ ngàn xưa, nhưng nó mới chỉ được tỏ lộ và thực hiện ở nơi thân thế của Đức Kitô. Tác giả lá thư gửi dân Hebrew đã trình bày về Thiên Chúa mặc khải như một tiến trình tiệm tiến, được hé mở dần dần, bắt đầu tới các tổ phụ, rồi tới các ngôn sứ trong Cựu Ước và đã đến cao điểm ở nơi Đức Giêsu Kitô. Như vậy, Cựu Ước ra như là chuẩn bị cho Tân Ước. Những thực tại của Cựu Ước được ví như là tiên trưng hay là mẫu hình, typus, hình bóng, figura, so sánh với sự sung mãn, hoàn thành, toàn vẹn, adimplesio peritudo, hay là sự thật, veritas của Tân Ước. Thí dụ như, cơn đại lụt là hình bóng của bí tích rửa tội, ông Adam là tiên trưng của Đức Kitô, chiên vượt qua là hình bóng của Đức Kitô, mana là hình bóng của bánh thánh thể. Vì thế, có ít là hai đường hướng khi bàn về mối tương quan giữa thánh thể và mầu nhiệm Đức Kitô. Một đàng là nêu bật bản tính thân thế của Đức Kitô hiện diện trong bí tích. Thứ hai là đối chiếu với những hình bóng của Cựu Ước. Cả hai hướng đi bổ túc cho nhau chứ không loại trừ nhau, như chúng ta đọc thấy nơi các số 9-11 của Tông huấn Sacramentum Caritatis. Ở số 9, văn kiện đặt bí tích thánh thể trong tương quan với mầu nhiệm vượt qua với các khái niệm giao ước mới, chiên Thiên Chúa. Số 10, chú trọng tới việc thiết lập bí tích trong khung cảnh của bữa tiệc tưởng niệm lễ vượt qua của người Do Thái. Số 11, đối chiếu giữa bữa tiệc vượt qua của người Do Thái và bí tích của Tân Ước. Dù sao, thiết tưởng không cần phải dài dòng để bàn tới tương quan giữa thánh thể với thân thế của Đức Kitô. Chúng ta sẽ chú trọng hơn tới những đoạn văn Cựu Ước được coi như là tiên báo cho bí tích thánh thể. Thánh thể và thân thế Đức Kitô. Thánh thể được nhìn nhận như là bí tích của sự hiện diện của Đức Kitô. Một câu hỏi đương nhiên được nêu lên là: thế thì Đức Kitô là ai? Tân Ước ghi lại rất nhiều tước hiệu mà Hội Thánh Thiên Khởi đã sử dụng để diễn tả thân thế Đức Giêsu Kitô. Sách Giáo lý Hội Thánh Công Giáo mở đầu huấn giáo về Đức Kitô với các tước hiệu là Giêsu Kitô, Con một Thiên Chúa, Chủ Tể, số 430-451. Cách riêng là Tin Mừng Thánh Gioan sau lời tuyên xưng ở tự ngôn rằng: Ngôi Lời hằng hữu đã làm người và cắm liều giữa chúng ta, đã kê ra 7 danh hiệu được gắn cho Chúa Kitô qua các lời tuyên bố: Tôi là bánh từ trời mang lại sự sống, tôi là ánh sáng của thế gian, tôi là cửa chuồng chiên, tôi là mục tử nhân đàn, tôi là sự phục sinh và sự sống, tôi là đường, chân lý và sự sống, tôi là cây nho thật. Cái danh hiệu bánh ban sự sống đọc thế ở chương 6 gần với khung cảnh bí tích thánh thể hơn hết. Tuy nhiên, các nhà chú giải kinh thánh cũng tìm thấy ý tưởng của bí tích trong danh hiệu cây nho thật ở chương 15, câu 1 và 5. Ngoài ra, Tông huấn Sacramentum Caritatis khi chú giải ý nghĩa của bánh đáp ứng lại những cơn đói của con người thời nay đã móc nối với chân lý và tự do. Sau cùng, cũng nên biết là một truyền thống lâu đời đã mời gọi các thiên hữu và lúc linh mục nâng mình vào máu Thánh Chúa sau khi đã thánh hiến bánh và rượu, hãy tuyên xưng như Thánh Tôma Tông Đồ: Lạy Chủ Tể và là Thiên Chúa của tôi, Domine Meus et Deus Meus. Chúng ta tuyên xưng trong bí tích này, Chúa Giêsu hiện diện như là con của Đức Trinh Nữ Maria và cũng là con Thiên Chúa, đến đã chịu chết và phục sinh là ngôi hai Thiên Chúa. Hình bóng và thực tại. Mặc dù thánh thể được Chúa Giêsu thiết lập như là bí tích của giáo ước mới, nhưng các tác giả Tân Ước cũng như các giáo phụ nhìn nhận rằng biến cố này đã được chuẩn bị trong Cựu Ước. Dù sao đi nữa, các tác giả Tân Ước đã diễn tả thực tại của bí tích thánh thể bằng cách đối chiếu với nhiều ý niệm và thực tại của Cựu Ước. Chúng tôi tạm dừng lại ở ba khái niệm là y tế, bàn tiệc và giao ước. Hy tế. Đạo lý Công giáo tuyên xưng rằng thánh thể là một hy tế bởi vì làm hiện diện hy tế thập giá hoàn tất những hy lễ của Cựu Ước. Ta có thể nhận thấy đường hướng này nơi thư gửi người Hy-ri. Tác giả nhắc đến hy lễ của ông Aben, của ông Isaac, của ông Menkisede, hy lễ xá tội hàng năm. Hướng đi này cũng có thể nhận thấy nơi các bản văn phụng vụ. Chẳng hạn như kinh nguyện tạ ơn thứ nhất đã khẩn nài: xin Cha đoái nhìn và vui nhận hiến lễ tinh tuyển thánh thiện này. Như xưa, Cha đã ưng nhận lễ vật của tôi tới Cha là Aben người công chính, hiến lễ của Abraham tổ phụ chúng con và bánh rượu thượng tế Melchizedek đã tiến dân. Và thời Trung Cổ, trong bài ca tiếp liên Laudation của lễ mình máu Thánh Chúa, Thánh Thomas Aquino nhắc tới cuộc sắc tế Isaac, chiên vượt qua và bánh mana. Rồi kinh nguyện tạ ơn thứ ba soạn sau Công đồng Vatican II thêm một hình ảnh nữa lấy từ ngôn sứ Malachi đã được các giáo phụ và công đồng thân tôi sử dụng, tin báo một thiên lễ tinh tuyển từ đông sang tây sẽ được dâng lên Chúa. Như vậy, nếu nhìn thánh lễ như là hy lễ vẹn toàn, thì chúng ta có thể chứng dẫn những đoạn văn sau đây: hiến lễ của ông Aben, hy tế của ông Abraham khi sẵn sàng dâng con mình cho Chúa, hiến lễ của ông Menkisede, hiến lễ tinh tuyển theo sách Malachi. Nên biết là Cựu Ước, đặc biệt là trong sách Lê-vi, nói tới nhiều loại hy lễ đổ máu và hy lễ không đổ máu. Hy lễ đổ máu hàm ngụ việc giết chết một sinh vật, chẳng hạn như là trong hy lễ toàn thiêu, trong đó thú vật được giết và thiêu đốt dâng cho Thiên Chúa để bày tỏ sự tôn thờ và xá tội. Hy lễ hiệp thông hoặc kỳ an, trong đó lễ vật được giết để dâng cho Chúa, nhưng sau đó được chia sẻ làm tiệc cho những người dân. Nó mang tính cách vui tươi và thường diễn ra trong các lễ hội. Hy lễ tạ tội sau khi đã phạm lỗi. Hy lễ nhân ngày xá tội được mô tả ở chương 15 sách Lê-vi. Các hy lễ không đổ máu ở chương 2 sách Lê-vi, người ta dâng lên Chúa những hoa quả của ruộng vườn như là bột, hoa trái đầu mùa. Một ý niệm khác đó là bữa tiệc. Một chiều hướng nghiên cứu thánh thể dưới khía cạnh của bữa tiệc, đề tài này gợi lên nhiều hình ảnh của Cựu Ước. Hình ảnh gần hơn cả là bánh mana được nhắc đến trong chương 6 của Tin Mừng Thánh Gioan. Bánh mana là lương thực từ trời ban để nuôi dưỡng đoàn dân lữ hành trên sa mạc. Tuy nhiên, các tác giả Cựu Ước đã bắt đầu chuyển ý sang ý nghĩa tinh thần. Con người cần được nuôi dưỡng bằng lời của Chúa nữa, sách Đệ Nhị Luật chương 8 câu 23. Hình ảnh bánh và mana đưa tới hình ảnh bàn tiệc. Bánh thì chỉ gợi lên ý tưởng lương thực tối thiểu cần thiết để sống. Bàn tiệc thì còn thêm nhiều ý tưởng khác. Bởi vì ngoài bánh còn có thêm rượu, thịt cá, hoa quả, cũng như là sự thỏa thuê và niềm hân hoan vì được chia vui với các thực khách. Hình ảnh bánh tiệc được Cựu Ước sử dụng khi đề cập tới tương quan với Thiên Chúa. Một đàn thì hy lễ giao ước và hy lễ kỳ an kết thúc với bữa tiệc. Đằng khác, các ngôn sứ đã loan báo rằng vào thời canh chung, Thiên Chúa sẽ thiết đãi một bữa tiệc thịnh soạn dành cho hết mọi dân. Chúng ta có thể trích dẫn một vài đoạn làm thí dụ. Ngày ấy, trên núi này, Đức Chúa các đạo binh sẽ dẫn đãi muôn dân một bữa tiệc, tiệc thịt béo, tiệc rượu ngon, thịt béo ngậy, rượu ngon tinh chế. Trên núi này, người sẽ xé bỏ chiếc khăn che phủ mọi dân và tấm màn trùm lên mua nước. Người sẽ vĩnh viễn tiêu diệt tử thần. Đức Chúa là Chúa Thượng sẽ lau khô dòng lệ trên khuôn mặt mọi người. Isaiah chương 25 câu 6 câu 8. Niềm hạnh phúc của thời cánh chung được diễn tả qua bữa tiệc, qua việc chấm dứt tang chế, qua việc thiết lập giao ước mới. Như ngôn sứ Isaiah viết tiếp theo ở chương 55 từ câu 1 đến câu 3 như thế này. Đến cả đi, hỡi những người đang khát, nước đã sẵn đây. Dù không có tiền bạc, cứ đến mua mà dùng, đến mua rượu mua sữa không phải trả đồng nào. Sao lại phí tiền bạc vào những của không nuôi sống, tốn công lao vất vả vào thứ chẳng làm cho chắc dạ no lòng? Hãy chăm chú nghe ta, thì các ngươi sẽ được ăn ngon, được thưởng thức cao lương mỹ vị. Hãy lắng tai và đến với ta, hãy nghe thì các ngươi sẽ được sống. Ta sẽ lập với các ngươi một giao ước vĩnh cửu để trọn bể nhân nghĩa với David. Nơi các sách khôn ngoan, hình ảnh bữa tiệc không móc nối với thời cánh chung cho bằng việc đón nhận lời mời của Thiên Chúa đến chia sẻ hạnh phúc với người, được nhân cách hóa qua chính Đức Khôn Ngoan. Trong bài tới, chúng ta sẽ tiếp tục với ý tưởng thứ ba là giao ước.
Sau đây, chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh, Linh mục Lombardi bênh vực Thượng Hội đồng Giám mục Trung Đông chống lại sự phê bình của Israel. Paris, Hội đồng Giám mục Pháp sẽ nhóm khóa họp toàn thể thứ 51 từ ngày 4 đến 9 tháng 11 tới đây tại Trung tâm Thánh Mẫu Lộ Đức với sự tham dự của gần 120 giám mục. Roma, Đức Tổng Giám mục Munget en Hashem, cựu sứ thần tòa thánh tại nhiều nước Trung Đông, kêu gọi gia tăng nỗ lực giáo dục các tín hữu Kitô và Hồi giáo về tín ngưỡng của nhau với những thông tin chính xác.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô ban muôn ơn cho quý vị nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Lạy Đức Chúa Giêsu Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.